sự lựa chọn định đoạt của lòng tin. Quý bạn thính giả thân mến, Lomis, một bác sĩ sản khoa trong một nhà thương nọ, có kể lại kinh nghiệm sau đây trong cuộc đời ông. Hôm ấy tôi phải giúp một phụ nữ sinh con, nhưng tôi nhận thấy đứa bé gái sắp sinh ra bị tật, có một chân ngắn chân dài. Cái chân bị tật bé tí cao ngang đầu gối chân kia. Trong khoảnh khắc, tôi đã sống kinh nghiệm một cuộc chiến nội tâm cam go nhất đời tôi. Nghề bác sĩ dạy cho tôi biết, nếu sinh ra, đứa bé sẽ là một nỗi đớn đau cho bà mẹ và là gánh nặng cho gia đình. Tôi chắc chắn họ sẽ phải tốn phí mang con chạy chữa hết nhà thương này sang nhà thương khác. Có lớn lên, thì đứa bé gái tàn tật ấy cũng sẽ không bao giờ tươi vui vì sẽ bị gạt bỏ bên lề cuộc sống. Tôi có thể tránh cho họ nỗi khổ đau và sự tốn phí vô ích ấy bằng cách để cho đứa bé chết đi. Sẽ chẳng có ai biết được điều ấy. Và có lẽ sau này, bà mẹ có thể buồn một chút nhưng sẽ sung sướng vì không có một đứa con tàn tật. Nhưng một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu tôi. Đừng chất lên vai họ nỗi dằn vặt này. Đứa bé chưa mở tiếng khóc chào đời. Ngươi sợ lương tâm phải cắn rứt một chút nếu để cho nó sống. Nhưng lương tâm sẽ dằn vặt ngươi hơn nếu đứa bé bị ngươi giết đi. Tôi cầm cái chân tàn tật ấy trong tay, tim xe thắt lại. Và lần đầu tiên trong đời, tôi không làm theo điều y khoa đã dạy là điều tốt. Tôi không có can đảm giết chết đứa bé. Và thế là nó đã sinh ra với cái chân tàn tật ấy. 17 năm trôi qua kể từ đó. Và một buổi chiều nọ, trong nhà thương có tổ chức một buổi lễ nhỏ. Ca đoàn được ba nhạc công chơi vĩ cầm, đại vĩ cầm và hạc cầm đệm. Cô gái sinh chơi hạc cầm chính là đứa bé gái mà tôi đã cho là đã không nên chào đời ngày trước. Nhờ có một chiếc chân giả, cô đi đứng được và đã theo học nhạc, rồi trở thành một nhạc công nổi tiếng đi trình diễn đó đây trên thế giới. Bà mẹ cô gái nói với tôi, cháu là tất cả cuộc đời tôi, và nó sống vô cùng hạnh phúc. Bác sĩ Lomis đã không giấu nổi xúc động. Ông sung sướng vì ngày đó đã không nhượng bộ trước cám dỗ giết mất một thiên tài. Quý bạn thính giả thân mến, kinh nghiệm chọn lựa của bác sĩ Lomis giúp chúng ta hiểu sứ điệp mà mẹ giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc Chúa Nhật 21 thường niên 5B. Đó là hãy luôn luôn biết quyết định và lựa chọn mọi sự trong đời dưới ánh sáng của lòng tin, theo tiếng nói của lương tâm chân chính, theo các tiêu chuẩn giáo huấn tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Đoạn cuối cùng trong chương 6 Phúc Âm Thánh Gioan cho chúng ta thấy cuộc khủng hoảng lòng tin của những người đã theo Chúa Giêsu. Lòng tin vào Chúa Giêsu đặt để các môn đệ, đặt để mỗi tín hữu trước một lựa chọn định đoạt cho tương lai cuộc đời mình. Sau khi chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng phấn khởi đến độ muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua, trước hết là để bảo đảm cho các nhu cầu vật chất thường ngày của họ, sau là để thoát ra khỏi cảnh sống nhục nhã dưới ách thống trị của đế quốc Roma. Nghĩa là hành động theo Chúa Giêsu của họ đầy những tính toán trần gian, tính toán vật chất, tính toán chính trị, xã hội và kinh tế. Nhưng Chúa Giêsu khước từ cái nhìn lệch lạc và hời hợt đó của họ. Điều Chúa Giêsu muốn là lôi kéo họ vượt lên trên tầm nhìn hoàn toàn xác thịt và nhân loại đó của tâm thức con người trần gian để đem họ vào trong quỹ đạo của cuộc sống tinh thần, đặt để họ trên bình diện của thần linh, đấng trao ban cho con người sự sống đích thực. Giáo huấn của Chúa Giêsu mở ra cho con người chân trời mới của cuộc sống thần thiêng, giúp con người thoát ra khỏi vòng kìm kẹp nô lệ của thế giới vật chất tha hóa, nhận chìm con người trong các nhu cầu tức thì của miếng cơm manh áo, đồng tiền bát gạo, của các lợi lộc và quyền bính mà con người đua tranh giành giật chiếm đoạt cho bằng được, với đủ mọi thủ đoạn và mánh khóe, kể cả việc phản bội, chém giết và tàn sát lẫn nhau. Nói cách khác, Chúa Giêsu muốn chúng ta chấp nhận kiểu sống và hành xử khiêm tốn của tinh thần nhập thể, của thập giá và của sự kiện Thiên Chúa dốc đổ hết mọi vinh quang và quyền bính của Ngài để trở thành đồ ăn thức uống cho con người, để trở thành cái tầm thường nhất, nhưng thâm trầm sâu xa nhất và thấm nhập cuộc sống con người một cách hữu hiệu nhất, hầu biến đổi và thánh hóa con người từ bên trong. Đó là ý nghĩa bí tích thánh thể. Để cứu rỗi loài người, Thiên Chúa tình yêu chấp nhận bị nghiền nát và tiêu hóa, nhập làm một với con người và trao ban sự sống thiên linh cho con người. Cái luận lý ấy của Thiên Chúa khiến cho nhiều môn đệ gặp khủng hoảng vì họ không chấp nhận được kiểu hành động này của Thiên Chúa. Và đã có nhiều người quyết định bỏ Chúa Giê-xu. Chỉ còn nhóm 12 tông đồ rán ở lại. Đại diện mọi người, Phê-rô khẳng định chỉ có Chúa Giê-xu là có lời hằng sống. Bỏ Ngài, họ theo ai bây giờ? Nhưng rán ở lại không có nghĩa là họ xác tín và hiểu biết cung cách hành xử và cái nhìn của Chúa Giê-xu. Bằng chứng là sau này trong vườn cây dầu, họ cũng đã bỏ Chúa Giê-xu mà trốn chạy hết, ngay trong lúc họ cần phải minh chứng lòng tin vững mạnh vào Ngài. Kinh nghiệm khủng hoảng đức tin ấy không chỉ là biến cố xảy ra trong lịch sử cuộc đời Chúa Giê-xu ngày xa xưa, nhưng nó tiếp tục là kinh nghiệm mà mọi tín hữu đều phải trải qua trong cuộc đời mình. Quyết định chọn lựa Chúa Giê-xu và trung thành đi theo Ngài, hay đứt gánh giữa đường, bỏ rơi Chúa Giê-xu và quay gót đổi hướng cuộc đời. Trong dòng lịch sử của mình, dân Do Thái cũng đã nhiều lần sống kinh nghiệm đánh mất niềm tin và bỏ rơi Thiên Chúa. Cũng chính vì thế nên các người lãnh đạo như ông Mô-xê và ông Giô-suê, người kế vị ông Mô-xê trong chức vụ dẫn dắt họ, không ngừng khuyến khích dân Do Thái trung thành với Thiên Chúa và với giao ước đã ký kết với Ngài. Đó là khung cảnh lễ nghi tại trung tâm thờ tự Si-khem như trình thuật trong bài đọc thứ nhất sách Giô-suê chương 24. Si-khem là trung tâm thờ tự, nơi xưa kia tổ phụ Abraham được Thiên Chúa tự tỏ hiện ra, hứa ban cho ông vùng đất Canaan làm gia nghiệp và cho ông được dòng dõi đông đảo, như ghi trong sách Sáng Thế chương 12. Si-khem cũng là nơi tổ phụ Gia-cóp mua mảnh đất cho gia đình mình sinh sống và lập bàn thờ tế lễ Thiên Chúa như kể trong chương 33 sách Sáng Thế. Và Si-khem cũng là nơi tống táng ông Giu-se như ghi trong chương 24 sách Sáng Thế. Chính tại nơi lịch sử này, Giô-suê nói chuyện với dân Do Thái. Ông nhắc nhớ cho họ biết lòng trung thành của Thiên Chúa đối với họ trong dòng lịch sử cứu độ và đặt họ trước sự lựa chọn định đoạt cho tương lai, hoặc là trung thành thờ phượng Thiên Chúa và tuân giữ giao ước đã ký kết với Ngài, hay là chạy theo tôn thờ các thần linh ngoại giáo khác. Động từ phụng sự được lặp lại đến 14 lần trong câu hỏi của ông Giô-suê và câu trả lời của dân chúng. Trong ngôn ngữ của Thánh Kinh, phụng sự Thiên Chúa có nghĩa là vui vẻ tự do tin nhận Ngài, từ bỏ phục dịch các thần linh ngoại giáo, từ bỏ làm nô lệ cho chúng, như sống kiếp nô lệ bên Ai Cập trước đây. Phụng sự Thiên Chúa có nghĩa là chỉ bước theo con đường Chúa vạch ra, dấn thân chấp nhận lời đề nghị của Ngài, yêu mến Ngài với hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của mình. Kính sợ Ngài và tin nhận sự siêu việt của Ngài. Phụng sự Thiên Chúa có nghĩa là tin vào Ngài và thi hành các giáo huấn lòng tin đó trong cuộc sống mỗi ngày. Thiên Chúa để cho con người hoàn toàn tự do. Ngài không bắt buộc ai tin nhận Ngài đâu. Nhưng nếu con người tự do quyết định chấp nhận bước vào liên hệ thân tình với Thiên Chúa, thì mối tương quan ấy chỉ có thể tăng trưởng và duy trì tốt đẹp với một số điều kiện tự nhiên và hữu lý nào đó. Trong nghĩa này, thì tự do quyết định luôn luôn là một liều lĩnh, bởi vì sự lựa chọn cũng có thể kết thúc bằng thái độ phản bội và thất bại đứt gánh giữa đường. Cũng như không ai bắt buộc chúng ta phải chọn lựa hoa quý và trồng hoa, nhưng nếu đã tự do quyết định và muốn cho cây hoa quý ấy trổ bông thì phải tưới bón, chăm sóc theo một số điều lệ tự nhiên thích hợp nào đó. Nếu không, cây hoa quý sẽ khô héo và chết đi. Chọn lựa tin vào Thiên Chúa và quyết tâm phụng sự Ngài cũng y như thế. Trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô cũng áp dụng sự thật này vào trong cuộc sống hôn nhân. Liên hệ tình yêu trong hôn nhân diễn tả tột đỉnh sự tự do lựa chọn của con người. Kiểu nói vợ phải phục tùng chồng phản ánh khung cảnh văn hóa xã hội của thế giới Hy Lạp, Roma và Do Thái là các xã hội theo chế độ phụ hệ, xem ra trọng nam khinh nữ ngày xưa. Nhưng khi khẳng định chồng phải yêu thương vợ như Chúa Giê-xu yêu thương giáo hội, Thánh Phao-lô hủy bỏ tâm thức kỳ thị ấy. Bởi vì Thánh Nhân đề nghị với những người sống ơn gọi hôn nhân mẫu gương tuyệt vời của tình yêu, đó là chính Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng đã yêu thương đến tự hủy bỏ chính mình cho đến chết và không ngại trở thành đồ ăn thức uống để trao ban chính sự sống thần linh của Ngài cho con người, cho tín hữu trong cộng đoàn giáo hội. Như thế, khi quyết định yêu thương loài người, Thiên Chúa đã vô cùng liều lĩnh. Không những Ngài chấp nhận trở thành nô lệ của con người mà còn chịu đựng mọi thất bại, mọi bội phản và còn si dại đến chết vì loài người nữa. Thank you.